Quốc hội Mỹ ngày 8 tháng 12 thông qua một dự luật nhân quyền bước ngoặt nhắm vào những cá nhân vi phạm nhân quyền và những giới chức tham nhũng trên toàn cầu. Luật Magnitsky toàn cầu quy trách nhiệm nhân quyền do Thượng nghị sĩ John McCain và Ben Cardin giới thiệu tại Thượng viện được thông qua chưa tới một tuần sau khi dự luật tương tự do dân biểu Chris Smith và Jim McCoven ra mắt tại Hạ viện được chuẩn thuận với tỷ lệ áp đảo. Giới hoạt động nhân quyền xem đây là một thành công lớn, một trợ lực quan trọng cho công cuộc cổ suý dân chủ nhân quyền tại các nước lâu nay bị chỉ trích vi phạm nhân quyền như Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, một trong những nhà hoạt động trong 6 năm qua, đã tích cực vận động cho dự luật này được thông qua ở Quốc hội Mỹ, chia sẻ với VOA Việt ngữ về nội dung và ảnh hưởng của dự luật trừng trị các cá nhân vi phạm nhân quyền trên thế giới đang chờ được Tổng thống Mỹ ký ban hành thành luật dự kiến trước cuối năm nay.
Luật này được thông qua ở cả Hạ viện và Thượng viện với cái tỷ số là quá bán 2/3. Thành ra nếu mà Tổng thống mà phủ quyết, Quốc hội có thể phủ định cái phủ quyết đó bằng cách bỏ phiếu lại. Thì cuối cùng nó cũng phải thông qua. Và cái thứ hai nữa, cái này nó được kẹp vào trong luật về chuẩn chi ngân sách quốc phòng ở trên 600 tỷ Mỹ Kim. Nếu như mà phủ quyết cái này thì coi như là các hoạt động và chương trình quốc phòng nó sẽ bị đình trệ.
Là một người hoạt động cho nhân quyền lâu nay, theo anh thì cái tầm quan trọng của cái luật này là như thế nào?
Rất là quan trọng bởi vì nó hoàn toàn là một cái phương thức mới trong vấn đề chế tài. Trước đây các biện pháp chế tài là nhắm vào cả quốc gia, thành ra các chính quyền như là Hoa Kỳ họ rất ngần ngại bởi vì chế tài cả một quốc gia thì nó khó khăn và nó ảnh hưởng tới nhiều cái chính sách khác. Nhưng cái sự hợp tác về quốc phòng, về mậu dịch vân vân, không những vậy còn có cái sự lo lắng rằng chính người dân bị đàn áp ở quốc gia bị chế tài đó lại chịu ảnh hưởng nhiều hơn và nguy hại hơn bởi chính cái sự chế tài ấy, trong khi cái kẻ vi phạm cái vấn đề đàn áp đó thì lại vẫn phây phây. Nhưng mà bây giờ với cái luật này nhắm trực tiếp vào từng cá nhân của các giới chức chính quyền mà vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng.
Những cái biện pháp chế tài mà mình có thể thấy rõ trong cái luật này là gì?
Nó gồm có hai cái chính. Cái thứ nhất là cước từ visa, tức là cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, kể cả trong những cái vấn đề mà đi công vụ chẳng hạn. Mà đòi hỏi nếu như muốn được bãi miễn thì Tổng thống Hoa Kỳ phải làm một cái sự bãi miễn đặc biệt và phải giải thích cho Quốc hội. Cái thứ hai và quan trọng hơn nữa là đối với những cá nhân mà nằm trong danh sách bị chế tài đó, thì chính phủ Hoa Kỳ có nhiệm vụ phải đóng băng tất cả các tài sản, dù rằng bất kỳ dưới hình thức nào và có thể là gửi gắm cho bất kỳ ai đứng tên. Tại sao lại như vậy? Là tự vì trong rất nhiều quốc gia độc tài, kẻ vi phạm nhân quyền đó, cũng là dính vào các vụ tham nhũng lớn. Và đồng thời những người ấy lại thường giấu của ở những quốc gia phương Tây. Nhưng mà quan trọng hơn nữa đó, là cái định nghĩa về vi phạm nhân quyền trầm trọng nó rất là rộng. Trước hết là nó áp dụng với tất cả các loại nhân quyền nào mà được quốc tế công nhận. Thứ hai là những người mà cưỡng đoạt tài sản của người dân đó, thì cũng được xem như là vi phạm nhân quyền trầm trọng. Chúng ta đều biết rằng cái tình trạng dân oan bị mất đất đai ở Việt Nam thì nó rất là phổ biến. Và thứ ba nữa là những giới chức chính quyền nào tham nhũng và trừng trị những người đi khui ra những vụ tham nhũng ấy thì cũng bị xem như là vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng.
Những cái vi phạm đó làm thế nào để đến được cái danh sách mà bị liệt kê vào cái thành phần bị chế tài?
Nó có hai con đường. Con đường thứ nhất là do một số các cái ủy ban hữu quan của Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ có quyền đề cử cái danh sách ấy lên cho Tổng thống, và Tổng thống có 120 ngày để làm quyết định hoặc là chế tài, hoặc nếu không chế tài đã thì phải giải thích cho Quốc hội biết tại làm sao. Cái vai trò của xã hội dân sự trong cái vấn đề này rất là quan trọng, bởi vì các tổ chức theo dõi nhân quyền trên thế giới cũng có quyền đóng góp cái ý kiến vào cho Quốc hội và tiếp cho bên hành pháp Hoa Kỳ. Và cái con đường thứ hai đó là cái bộ phận về dân chủ nhân quyền và lao động ở trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng có quyền nộp một cái danh sách lên cho Tòa Bạch Ốc để mà đề nghị chế tài.
Mối quan hệ Việt-Mỹ lâu nay dựa trên cái nền tảng nhân quyền là cái điều kiện tiên quyết. Với cái luật này ra đời đó thì cái mối quan hệ Việt-Mỹ có thể bị ảnh hưởng, bị tác động như thế nào?
Chắc chắn là bị ảnh hưởng, bởi vì ngay cả khi mà hành pháp Hoa Kỳ mà muốn che chắn bớt đi cho chính quyền Việt Nam vì những cái lợi ích khác, khác hơn là vấn đề nhân quyền đó, thì cũng sẽ khó hơn, bởi vì Quốc hội có hồ sơ rõ ràng rằng những người này, những giới chức này đã vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng. Theo đúng cái định nghĩa của luật của Hoa Kỳ thì rất khó để bên hành pháp lờ đi.
Đó là nói về ảnh hưởng đối với cái vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Thế còn với cái mối quan hệ Việt-Mỹ thì cái luật này nó tác động như thế nào? Nó có làm cho cái mối quan hệ này có thể trùng lại hay không? Hay là tạo cái điều kiện xúc tác cho nó có thể tăng tiến hơn nữa?
Trên nguyên tắc, nó không ảnh hưởng. Mọi vấn đề đối tác kể cả quốc phòng, kể cả mậu dịch, viện trợ này kia. Tuy nhiên, nếu như những cái giới chức lãnh đạo của Việt Nam mà lại nằm trong danh sách chế tài thì không được qua Hoa Kỳ để mà công vụ đi họp hành này kia, thì cái đó trở thành một cái sự lúng túng trong vấn đề ngoại giao. Cái luật này nó đang lan ra rất nhiều quốc gia. Cùng một ngày với lại Hoa Kỳ, đó, Quốc hội Estonia cũng đã thông qua. Liền ngày sau đó, tức là thứ Sáu vừa rồi, thì Tổng thống Estonia đã ban hành các thành luật. Hiện nay cũng có một cái đề nghị dự án luật y hệt như vậy ở tại bên Canada, ở Anh Quốc, và sắp sửa được đưa ra tại Quốc hội của Na Uy chẳng hạn.
Nói về cái ảnh hưởng của cái luật này có thể có đối với các cá nhân vi phạm nhân quyền, đối với mối quan hệ Việt-Mỹ, thì còn đối với tình hình nhân quyền ở Việt Nam thì cái luật này nó đóng vai trò như thế nào?
Rất quan trọng nếu như chúng ta làm đúng việc và đúng cách. Trong thời gian qua chẳng hạn thì chúng tôi có một cái công thức gọi là kết nghĩa. Tức là cứ mỗi một cộng đồng trong nước mà bị đàn áp, đó, chẳng hạn cộng đồng Phật giáo Hòa Hảo, cộng đồng Cao Đài ở từng cái địa phương một, cộng đồng Tin Lành hoặc là Công giáo v.v. thì chúng tôi lại kèm một cái nhóm gọi là kết nghĩa, tức là giới thiệu kết nối với nhau để rồi bên này coi như là đóng cái vai trò thiên thần hộ mệnh, liên tục theo dõi. Nếu như có bất kỳ một cái dấu hiệu nào bị đàn áp thì lập tức thu thập thông tin và chuyển về chúng tôi để chúng tôi thành lập, hoàn tất những cái bản báo cáo để nộp cho Liên Hợp Quốc, nộp cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước đây. Và bây giờ với cái luật mới thì chúng tôi có thể dùng những thông tin đó để mà đề nghị chế tài những giới chức mà can dự vào hoặc là chỉ thị đàn áp người dân. Thành ra đây là một cái biện pháp có thể sử dụng để mà bảo vệ một cách trực tiếp cho những người dân bằng cái sự răn đe rằng người vi phạm đó sẽ bị chế tài.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất nhiều đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.